Tấm tám 908, mấy cái chú quỷ này từ thập phương tới cái tầng trời, trên trời để mà nghe giảng kinh và để tán dương cái thần thông của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Chú quỷ cọp trắng, thân là thân cọp, cái đầu cọp, nhưng đều cái thân là thân của quỷ. Cái chú quỷ cọp huyết là cái miệng đỏ chét. Chú quỷ cọp đỏ, thân thì màu đỏ, đều cái đầu bằng cọp. Những cái loài cọp, chú quỷ cọp này, cái tướng họ rất rất là hung tợn. Cọp á, nó tượng trưng là một cái loài quỷ sống trong rừng, nó tàn nhẫn lắm, nó rất là đáng sợ, rất ngạo và rất là hung bạo. Những cái chú quỷ này họ tới tới với mình khi mình chết á, thì họ mới tới mình. Trường hợp họ tới mình là những người đã tạo ra thập ác với ngũ nghịch. Thực ra mình nhờ những hộ pháp, những Bồ Tát, cái Phật Bồ Tát để giúp. À, cho nếu không mình gặp những cái chú quỷ này là chắc chắn là mình sẽ đọa. Ông hỏi là mấy chú quỷ này lúc mình chết họ làm gì được? Ok. Những chú quỷ này nó tới khi mình đang chết hoặc là mình đã vừa chết, họ tới được. Trong ngày 49 ngày sau khi mình chết họ có thể tới. Họ tới làm quấy nhiễu mình. Họ làm gì được mình? Họ tới lúc mình đang chết mà bị mấy chú quỷ nó tới, mình sợ điếng người thôi. Nếu như mà họ để họ tới mà họ khủng bố mình thì thường thường những người bị như vậy thường họ bị đọa. Cái cảnh giới mà mình bị khủng bố đó sẽ làm mình đọa. Thành họ tới họ sẽ làm mình đọa. Okay. Họ làm gì có cái tai hại gì? Thiệt ra cái câu hỏi rất là hay, tại họ tới họ chỉ làm mình sợ sệt, mình khủng bố một thời gian thôi, rất ngắn thôi. Lúc mà tâm mình bị khủng bố như vậy, mặc dù nó chỉ chút lát thôi, không lâu dài lắm, đều cái kết quả là mình sẽ đọa. Khi mình đọa xuống tam độ, tam ác thú thì mình sẽ đọa rất là lâu. Thành ra không phải chỉ vì quỷ, chú quỷ nó tới làm mình sợ thôi, mà nó còn chuyện đáng sợ hơn nữa. Cái khổ, cái mà tôi sợ nhất á, là gặp những người như gặp cảnh giới này á, làm mình đọa xuống, mình đọa xuống địa ngục, đọa xuống súc sanh, đọa xuống cái loại ngạ quỷ, đọa lâu dễ sợ, thoát không có nổi. Một khi mình đọa rồi, ok, khó mà thoát, không thể tưởng được. Thành ra cái người Tây phương người ta không hiểu, cái vị người thông thường không hiểu rằng cái sự quan trọng này. Lúc mình tu thì mình né đọa. Thành ra mình sống á, cuộc sống mình sống 100 năm đi, cái cuộc sống này mới còn 100 năm mà mình rớt xuống dưới kia, đọa xuống dưới kia, mình sống từng vạn, từng ngàn, từng a tăng kỳ kiếp á, mà chịu khổ. Thành mình sống trong cuộc đời này trong 100 năm thôi, mình sống một cách ngu si, mình làm, mình tạo những cái nghiệp. Mình không ngờ rằng những nghiệp, mình không biết rằng những nghiệp mình tạo nó sẽ làm mình đọa rất rất là lâu, trường kiếp, để mà trả lại những cái nghiệp đó. Nói cái kinh nói rõ ràng lắm, là nếu như quý vị trong đời này mà tạo cái thập ác hoặc là cái ngũ nghịch thì cuối cuộc đời này quý vị cho những cái chú quỷ cọp này cơ hội để tới mà quấy nhiễu quý vị. Ai tạo thập ác chưa? Quý vị phần lớn, quý vị người nào cũng là thần thánh hết, thánh thiện hết tất cả rồi. Ngày tôi không biết, tôi cũng biết nữa. Có một cái người học trò trong trong này, ngày có người chú sống là oai hùng dễ sợ lắm. Chết một cái là sợ điếng người thôi. Thành quý vị đừng tưởng ở đây là cái sống đây thoải mái, rồi có 100 năm thôi, mình cứ sung sướng, mình hưởng thụ. Rồi xong rồi mình lỡ làm bậy, làm tạo nghiệp, khi mình rớt xuống làm cái ngạ quỷ, làm cả a tăng kỳ kiếp, nhiều đếm không kịp nữa. Một kiếp là 16 triệu năm. Ok. Mà mỗi ngày mỗi giây mình đều đói. Cái đói á, không biết cái vì sao nhưng cái đói tôi biết đó, cá nhân tôi thấy rồi đó. Cái đói á nó đau, tôi chưa nó thì cái gì á, tôi chưa bây giờ thấy cái khổ mà khổ bằng cái đói. Cái ngạ quỷ nó dễ sợ lắm quý vị. Là tại tôi cá nhân tôi là chịu khổ, tôi biết cái khổ của cái thất tình, cái khổ của cái sự thất bại, cái khổ của những cái đại khổ trong cuộc đời tôi biết nhiều lắm. Tôi thất bại nhiều hơn là thành công. Ok. Điều tôi nói thiệt cái gì, cá nhân tôi thấy cái khổ, cái đói nó đáng sợ nhất, nó sợ hơn tất cả những cái gì khác. Tại lúc mình đói á, nó đói khổ như cái tụi ngạ quỷ nó đói ở dưới đó, cảnh giới họ là nó khổ không thể tưởng được. Mình muốn chết mà chết cũng được nữa. Mình phải sống để mình chịu cái khổ đó. Kinh hoàng. Thành tôi đã chịu cái cảnh đói đó, tôi mới hiểu rằng cái cảnh giới của tụi ngã quỷ nó khổ không thể tưởng. Thành ra bên Phật giáo mình á, bây giờ quý vị đời quý vị có thoải mái sung sướng ngang tàng lắm. Chứ còn lúc mà chết á, bên Phật giáo mình á, cái mà Phật giáo mình đại kỳ được đại, mình kỳ bị đọa. Cái đọa nó dễ sợ lắm, nó khổ không thể tưởng được. Cái cảnh giới con người mình ở đây á, mình sống 100 năm hầu toàn hạnh phúc đi nữa cũng không đáng đủ để mà chịu khổ một giây lát trong cái tụi ngạ quỷ, trong cái ngồi địa ngục, nó khổ không thể tưởng được, kinh hoàng. Bởi vì Phật giáo mình á, bởi vì mấy thầy mấy cô không hiểu chuyện đó, không có dạy được, không có nhấn mạnh chuyện đó, là không ai dám nói nhiều, tại vì người ta sao mà diễn tả cái cảnh giới đó, tại đâu có ai thấy cảnh giới đó đâu. Phải qua cái cảnh giới khổ, nhưng mà khi muốn hiểu tại sao Phật giáo mình đại kỳ là kỳ đọa. Chính là chi? Tôi nhớ hồi đi học đại học á, hết tiền, học đại học hết tiền, thành là một tuần nhịn đói, không có đồ ăn này, như điều đó. Hồi đại học á, tôi khổ như vậy đó, là một tuần thôi, là tại mình ngạo mà mình tự ái, mình không cần ngửa tay xin ai hết, thành mình không có tiền, mình nhịn đói tuần sau tiền tới không sao hết, chỉ khó nhịn đói. Một đói một tuần đâu nhầm gì đâu. Cái mà cảnh giới mà quý vị, cái cảnh giới mà ngạ quỷ nó đói độ mình lạ, mình muốn chết luôn á. Mình cái cơ thể mình nó đau đớn không thể tưởng được, cái tâm mình nó đau đớn, nó thèm thuồng không thể tưởng được, nó mệt không thể tưởng được. Mình nghĩ mình sắp chết tới nơi này, mình vẫn sống như thường. Nó khổ không thể tưởng được. Mà tụi ngã quỷ nó khổ từng giây từng lát như vậy ở dưới đó, ngay bây giờ đó. Kinh hoàng. Phản ra mình á, thầy người xuất gia, mình giúp Phật tử mình, người mà tu mình giúp họ làm sao mà cuối cuộc đời này ít nhất là họ không được đọa và ác đồ, là cái chuyện đáng làm cho cuộc đời mình. Thành ra có mình cũng có cái pháp là giúp nuôi mấy cho quỷ ăn là sao, mình có mấy cái tụng mấy cái thần chú để mình mở cái cổ đó. Cá nhân tôi thì thấy được một liếc qua thấy một cái cảnh giới nhỏ nhỏ của tụi ngạ quỷ. Cảnh giới ngạ quỷ nó khổ dễ sợ. Tụi ngạ quỷ á, cái bùng nó to bằng cái trống, để cái cổ họ nó to bằng cái kim thôi. Thành ra đồ ăn á, mà họ ăn được á, họ nuốt xuống, họ nuốt không xuống được. Thứ nhất á, nếu tụi ngạ quỷ mà quý vị cho họ đồ ăn á, quý vị cũng tụi quỷ cái tô phở, ok, thì ngay giây lát á, mà họ đem cái muỗng phở mà để vào cái miệng nó cái, thì cái phở đó nó biến thành cái lửa, biến thành than cháy. Cái nghiệp còn nặng như vậy đó. Mình nó thấy đó là một cái tô phở, còn họ thấy đó, họ để mà nhìn mà để sắp ăn tới nơi á, cái tô phở nó biến thành cái than cháy. Thành cái thần chú mình tụng cho họ thấy, cho họ cái cơ hội thấy đồ ăn chứ không phải là than cháy. Thành cái thần chú đầu tiên là cho phép họ thấy đồ ăn chứ không phải là than cháy. Cái thần chú thứ nhì cho họ mở cái cổ ra để họ nuốt xuống được. Thần chú thứ ba, cái thần chú thứ ba là giúp cho họ ăn mà biết no. Tại cái đồ ngạ quỷ nó bị đói, ăn bao nhiêu vẫn thấy đói như thường. thằng cái chú, thằng chú thứ ba cho thấy được cái được thỏa mãn, ăn no bụng. Quý vị lúc ăn thấy sướng không? Lúc bụng nó no thấy sướng, ấm nè, thoải mái nè, xong buồn ngủ, thấy sung sướng, nó cảm giác sung sướng. Ngủ, ngạ quỷ nó không có, không bao giờ nó biết cái đó hết. Thành cái Phật pháp Phật giáo mới rất rất là từ bi, mình giúp cái tụi ngạ quỷ. Thành trong chùa, trong chùa, thành buổi chiều mình có cái công phu chiều, mình cái môn sân thí thực để mình giúp cái tụi ngạ quỷ nó ăn uống, đó cái pháp rất quan trọng đối với mình. Cái pháp nó hay lắm. Thiệt ra một cái người A-la-hán bên Tàu, cái ông A-la-hán này mở thần thông ra, ông mới tới cái núi đó, ông mới thấy cái cảnh giới khổ sở của tụi ngạ quỷ, ông mới chế ra cái pháp môn sân thí thực. Bởi ngoài môn sa cái chỗ đó, ông chế cái pháp ngay chỗ đó đấy để giúp cái tụi ngạ quỷ đó đó. Tới cái môn sơn đó, cái núi môn đó mới gặp cảnh giới khổ quá, ông mới chế ra người A-la-hán đó, cái chế ra cái pháp môn sơn thí thực đó để nuôi tụi ngạ quỷ. Thành khi bên mấy chùa sau này chiều nào cũng làm như vậy đó, để nuôi tụi ngạ quỷ. Thành mỗi ngày mình cúng môn sơn thí thực buổi tối đó để giúp đỡ tụi ngạ quỷ nó đỡ đói. Thành ở chùa nào có chùa, mỗi cái chiều mà tối mà cúng như vậy là những cái tụi ngạ quỷ xung quanh cái vùng đó, đó được đỡ khổ. Đừng nghĩ chúng tôi chỉ là ăn bám vào xã hội thôi. Tại vì chúng tôi á mà giúp họ đỡ khổ như vậy, họ mà đỡ khổ thì họ ít làm phiền chúng sanh trong vùng. Thành cái chùa này lúc trước tới đây là cái chùa này nó lộn xộn nhé, sợ quỷ nó tùm lum tà la, cả ngày nó cần tiến bộ. Tại vì ngày cái tụi nó cần thoải mái hơn, nó cần ít làm khó về người khác. Không phải riêng chùa không nha, nếu quý vị tu hành đó, không phải riêng người chùa không, mà những người quý vị mà tu hành ở nhà đó, tôi chắc chắn đó, cái vùng của cái cô ra nhà, cô Janice, tại tôi nói chẳng hạn như cô ra, cô đi làm việc, cô lái ra ngoài kia làm việc á, xong rồi lúc về nhà, khi tới nhà, cái vùng của nhà đó, nó yên hơn những vùng khác. Thành mình tu nó có lời cho những người xung quanh, mình bây giờ mình nói mấy chuyện đó. Thành ra cái chuyện mình tu là mình làm lợi người ta, mình nói. Ok. Chuyện tu hành của mình đó, nó có ảnh hưởng về cái làm giúp đỡ, cái kết quả làm giúp đỡ khổ hơn một tí. Tại sao như vậy? Tại sao có thể như vậy được? Mình lo như vậy được tại mình tu hành nó cực khổ lắm. Những người tu thiền của tôi khuyến khích họ là kéo chân để chịu đau, cái việc chịu đựng cái đau khổ, cái đau của cái thân mình đó, ok, thì mới có sức giúp những người khác bớt đau khổ được. Quý vị chỉ có thể có khả năng giúp đỡ những chúng sinh khác bớt khổ bằng cách quý vị phải chịu khổ trước mới thể giúp được người khác. Không thể giúp được người thân của mình bớt đau khổ trừ phi mình có đủ sức để gánh cái đau khổ của người ta. Mình dạy con nó nghe tại mình không đủ sức để mà gánh cái đau khổ của nó. Thành nói nó không nghe. Ông kỹ sư ông hỏi làm sao mà nó biết là mình có thể giúp nó được. Nó thấy cái sức của mình. Cái này chắc ông ước cũng thấy được cái điều. Tại mấy người đàn ông họ dở phần chuyện này, đàn bà phụ nữ tới vậy, tôi hỏi mấy người đàn bà. Cái người đàn ông nó dở cho đó, thành tôi chỉ ngày hôm nay tôi nói người đàn bà thôi. Ok, tôi chỉ hỏi quý vị phụ nữ thôi. Tôi hỏi mà có phụ nữ nghe này. Tôi hỏi mấy bà mấy cô. Mấy bà các cô gặp người đàn ông có biết người đàn ông mạnh là người đàn ông yếu có biết không? Biết không? Kim biết không? Nhìn nó biết ngay đúng không? Biết không? Nhìn được không? I write it off. Cái người này người này miễn người này. Thứ sư cô biết thầy người nào mạnh, biết thầy người có sức, biết ngay không? Biết không? Người đàn ông biết phụ nữ ta nhầy chưa nói. Tại sao vậy? Tại sao đàn bà biết mà đàn ông không biết? Tại sao Kim? Tại sao? Nói tại đàn ông thích mạnh, thích đi trước. Yes. Nói đàn ông mơ mộng, còn đàn bà thực tế hơn. Cứ ước thì nói, ông nói chúng tôi hơi đặc, thì không, đừng nói chúng tôi, ông là đặc thôi. Tại cái người đàn bà thống, người đàn bà thông thường người ta chuyên môn á, ta có cái khéo, người ta lại biết nương tựa người khác, đúng không? Cái tính người đàn bà là biết dựa vào cái cột, kiếm cột để mà dựa. Tôi nói là người đàn bà cái thế hệ mà trước, thế hệ sau trẻ khoảng sau này, quý vị còn chưa chứ, thế hệ mà mẹ quý vị là chuyên môn nương tựa người đàn ông, dựa vào người ta, dựa vào cái cột. Thế hệ sau này càng ngày càng trẻ, nó càng tự túc, nó quen đàn ông văn hóa Âu Châu, okay. Nhưng đều vẫn biết rằng là người đàn bà trong cái xã hội Âu Châu cũng vậy, phải biết nương tựa người đàn ông. Thế như vậy mình đỡ tốn sức hơn. Tại thân đàn bà và cái thân để mà bị đánh, bị đòn. Cái người thân người đàn bà, cái bổ thể người đàn bà, cái thân người đàn bà là mỡ nhiều hơn là thịt. Người thân người đàn ông thịt nhiều hơn, thành cái thân thịt đó, để cái thịt để cái bắp thịt đó để mà chịu đòn. Bản tính người đàn ông để mà chịu đòn, người đàn bà không phải, cái thân không phải để sinh ra để mà chịu đòn, thành ra phải chọn những người chịu đòn cho mình. Nếu mà khôn thì biết người chịu đòn, đừng có dài mà chịu đòn chịu không nổi đâu, chịu không bao nhiêu đòn được đâu. Thành người thân người đàn bà biết yếu, người cái tủm tỉm cười còn chưa hiểu. Tự túc quen nữa, tự túc á, như vậy vẫn chưa phải là tốt nhất là kiếm người để cho nó chịu đòn cho mình. Đó, đàn ông nó dài cho đó, đàn ông nó dài cho sợ, chưa mua đi chịu đòn cho đàn bà. Cái văn hóa mình như vậy, người hiệp sĩ, người kiếm sĩ bên Tây phương cũng vậy, là chịu đòn cho người đàn bà của họ, đúng không? Người đàn bà ta khéo cho đó, thành họ phải nhìn ra ngay lập tức người nào có đủ sức để mình tới mình nương tựa sức lực người ta, không phải quy phục nha, nương tựa sức lực người ta thôi. Cái khéo léo người đàn bà là phải dùng cái người mạnh, sức mạnh người đàn ông cho mình. Thành ra quả người mình, cái khéo léo quả người mình biết dùng, vừa dùng âm với dương, lúc nhu lúc cương. Nói càng đi lạc đề, không biết sao tự nhiên tới chỗ âm dương, càng ngày càng xa, dễ sợ luôn. Dạ. Yeah. Có một cái, có cái pháp ba cái chú đó là trong cái gọi là cái lát tôi chỉ nha. Có cái cuốn kinh, cái kinh tụng nó nhỏ, lấy cuốn về mà áp dụng cái đó. Okay. Ba cái chú mình ấy đó, mình chú là chú mà mỗi lần lễ làm lễ mình làm đó. Okay. Thường thường thuộc ngạ quỷ nó sau 3 giờ nó bắt đầu ăn. Bắt đầu đi kiếm đồ ăn, bắt đầu nó đói, nó đi kiếm đồ ăn lúc 3 giờ chiều. Chứ quỷ gieo tai họa. Cái loại gieo tai họa này là cái chú quỷ nó tới, nó đem theo nó toàn cái rồi cướp, giặc cướp. Hoặc là bị lửa, hoặc là bị động đất này nọ. Cái như năm nay 2010 này là động đất nó xảy ra rất rất thường xuyên ở khắp toàn thế giới luôn. Ta sao gặp những cái này? Tại vì đã trồng những cái nhân duyên trong quá khứ. Ví dụ trong quá khứ bất kính thiên địa, không có hiếu với cha mẹ, không có tôn trọng thầy với là với là người trưởng giả, mình khinh thường và mình đi mấy cái thần điên đảo, nó láo. Có ai đã từng phạm những cái này chưa? Cô. Vì vậy tai họa nó mới tới. Thật trước mình là người có trí thức mà đâu có tin chuyện trời với nó đất thì gì đâu, mình tin mình thôi. Chứ giáo dục bên này Tây phương mình nghĩ là mình tự tin chứ đâu sao có tin chuyện trời, tin chuyện đất được. Trời đất là chuyện mê tín gì đó, đâu có chuyện đó. Quý vị đừng tưởng trời nó có trên đó, có thiệt đó. Mình chửi trời đó, mình phạm tội với trời đó. Nếu nó xấu đất đó, mình đang chửi những người đang sống trên quả đất này, đó, loài người, quỷ, những loài thiên thần, Atula, những cọp, hoặc là không có hiếu với cha mẹ, không hiếu cha mẹ. Cái xứ này á, cái xứ mà văn hóa Tây phương mình á, cha mẹ mình đẻ ra là cha mẹ nợ mình, sao mà phải không có chuyện trả hiếu. Cái văn minh của Âu Tây phương này nói là tại mình đẻ nó ra mình phải lo cho nó chứ, bởi mình khôn mình đâu có đẻ đâu chi, không khỏi lo cho ai, không, cái đó là cái khéo léo của mình, đúng không? Cái khôn của mình đâu có, mình đẻ nó ra bên thiệt sự, mình đẻ nó ra trên văn hóa mà Tây phương Phật giáo đẻ nó ra để cho nó lo cho mình. Mình đẻ nó ra để nó lo cho mình, để nó trả hiếu cho mình. Nên tôi sống trong cuộc đời tôi cứ nghĩ là cha mẹ tôi phải nợ tiền để trả tiền tôi đi học đại học, trả tiền mua xe mua cộ, trả tiền mua áo mua quần, trả tiền mà sung sướng. Mình không tôn trọng thầy với là những trưởng lão. Già chừng nào thì chết sớm như rồi chứ họ làm phiền cho xã hội. Mấy ông thầy thì đâu có biết sự thật của cuộc sống xã hội ra sao đâu. Bịt với là mấy cái tuổi mới thần thánh. Tôi có một cái người họ hàng đó, họ nghề bán hoa. Cái nghề bán hoa đó đừng khinh thường nhé, một tháng là 10.000-20.000 đồng tháng bán hoa thôi. Có ai tin là bán làm được không? Vào cái tiệm nó lẹp xẹp nhé, vào tiệm mấy giờ thấy ai mới mua hết, một tháng là 10.000-20.000 đồng, dễ sợ như vậy. Hồi đó họ làm tiền ra nhiều như vậy đó. Thì một cái mối mà quan trọng nhất của họ biết là mối gì không? Làm tàn. Tại sao như vậy? Người chết không bao giờ thân phiền hết. Quý vị gửi hoa hồng tới á, người ta kêu điện thoại vào gửi hồng tới bồ tôi á, mà bồ nó hồng nó heo là chết, lần sau không bao giờ nó gọi mình nữa. Nhưng người chết á không bao giờ thân phiền hết á. Mỗi lần mà làm cũng mấy cái bão hoa, mấy cái hoa tròn, mấy cái curon hoa như vậy, để mấy cái hoa mấy cái đám tang đó, nó không bao giờ người chết mà thân phiền hết á. Cái đám tang đó làm tiền dễ sợ, tại mấy cái sườn mà cái gỗ đó, cái sườn nó vài ai đóng nữa, xong mình bỏ cùng mình làm cái hoa sạc nhiều thì mấy trăm đồng. Người thân nhân mà còn sống ấy, họ tới đó mắt họ đang khóc, họ nhìn rõ, mắt nó nhòe nhòe nhìn rõ, mà họ tới đó họ không muốn trở lại, họ tới đó họ đâu muốn nhìn hoa làm gì, họ đang đau khổ mà ai để ý hoa đâu. Ngày hôm nay nói chuyện buôn bán hoa cho quý vị nghe, thế giờ nó vui lắm. Thành họ ông này ông nói là tôi chuyên môn tôi mấy cái hoa tôi bán được á, mà xấu mà không ai mua tôi bán được, tôi làm trong cái corona đó tôi gửi đó, đâu có ai complain, đâu có ai biết đâu, ai đi đâu. Tới cứ nói chuyên môn bô với người ta, nói chuyên môn tôi làm hoa, đem hoa cũ rồi này nọ tới, người ta xấu người ta tới, mấy người chết bây giờ người ta thăng tiền hết. Nó gọi là gì? Bị thần đó,
bị quỷ chán đời nó nhập, nó trừng trị ngay lập tức.
Đi làm bậy như vậy bị con quỷ chán đời nó nhập vào, năm này năm nọ chán đời phải uống thuốc.
Khỏi bỏ cái gì làm hoa vài năm thì hết chán đời ngay lập tức.
Đi bịt mấy thần, mấy quỷ, nó chết ra mà nó thành quỷ, nó thành thần, bịt nó tỉnh bơ. Trở lại 9 là 9, cái tiểu quỷ phi thần nó bay còn lẹ hơn là họ tiễn được, và nó lãnh đạo những cái nhóm phi hành giả so. Cái tụi mà phi hành giả so là gì? Cái tụi giả so này nó bay được, nó bay trên không trung. Nó bay vào trên mấy cái trời, mấy quả trời nó bay lên được. Tấm 910. Trước quỷ ánh điện, mắt họ sáng như ánh điện vậy, nó rất dễ sợ. Chú quỷ nanh sói này giống như con chó sói, có cái răng nanh nó mọc ra ngoài đó, trong mặt dễ sợ, mắt màu xanh. Chú quỷ ngàn mắt, cái này cái tướng nó không dịu, không thoải mái như ngài Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái thân nó có những cái lỗ, cái chỗ mà không chỉ có xương mà không có thịt đó, thì cái chó con mắt ở đó nó sáng như là cái anh đuốc vậy đó. 91. Chú quỷ ăn thú Phật, là quỷ này, chú quỷ này chuyên môn ăn cọp, ăn những cái loài thú khác, phần quỷ phần thú vật. Thường thường á là cái thân người đàn ông, nhưng đều cái mặt á, mặt heo, mặt lợn. Chú quỷ vác đá, đem theo một cái hòn đá rất là lớn, và nó dùng cái đá nó đập nát bất cứ ai mà trong đã tạo thọ nghiệp. Có cái loài khác nó còn phá hơn nhiều một tí nữa, là sai những cái loài tiểu quỷ vác những cái gạch với ngói với cát để mà lấp lại những cái sông, và để mà cản trở những biển, tạo ra nhiều phiền toái cho chúng sanh. Chú quỷ chủ hao tốn, chủ hao tổn, chuyên môn truyền những cái điềm xấu, chẳng như là lúc mơ mà thấy những cái điềm chết như vậy đó. Những loại chú quỷ mà hao tổn này, họ hiện ra, họ báo tin cho mình biết trước là mình có chuyện tai hại xảy ra, làm mình khủng hoảng tinh thần, mình khiếp sợ. Chú quỷ tai họa, không phải là chỉ là gửi những cái tin xấu không, mà còn tạo ra những cái tai nạn và những cái tai họa, chẳng như là máy bay bị rớt. Hai quỷ này họ cho cái tùy cái trường hợp mà cái nghiệp mà nó nhẹ thì họ chỉ báo tin xấu thôi, để cảnh giác mình thôi. Còn nếu mà thiệt sự cái nghiệp nó nặng quá thì cái tai họa nó sẽ tới với mình. Thành những cái chú quỷ nữa, họ có cái sự quan trọng ở trong họ. Thành ra quý vị chú ý cho kỹ cho coi là bắt đầu làm xấu á, là chuyện làm bậy mà nó còn nhẹ là mình có được thiết đề cao cảnh giác thôi, mà không đổi á là càng ngày nó càng nặng thêm. 913. Chú quỷ chủ thực phẩm, cái chủ này là chuyên môn lo cho những chuyện mình ăn và những cái gì mình để nấu nướng. Quý vị có biết mỗi ngày mà thức ăn quý vị mà được ăn mỗi ngày đó là được người ta phân ra cho mình trước không? Chú quỷ này nó lo chuyện đó. Cô đừng nghĩ mỗi ngày bữa nay ăn nhiều tới mình tự động mình nấu nhiều đâu nghe. Bỗng nhiên bữa nay ăn nhiều tại có người quyết định cho mình, dành nhiều đồ ăn cho mình rồi. Đừng có nghĩ là bữa nay là bà xã bà hứng đó, hay là ông xã hứng ông nấu cho mình ăn một món ăn chay đâu. Nếu không hứng đó, thì mình ra ngoài ly sandwich ba lè, mình mua cái sandwich bánh mì ba lè, ổ bánh mì ba lè mình ăn để mình gặp cho đỡ đói. Không có đâu, cái đó quyết định trước rồi. Cái này mặc dù nó được quy định trước rồi, nhưng thiệt ra mình có thể ảnh hưởng. Cái nghiệp đó thiệt ra nó không bao giờ nó khẳng định hết đó. Khi nào mình sửa cũng được hết đó. cái quả báo của mình đó, nó đổi đều. Nếu mình tu đàng hoàng, mình biết phương pháp, mình đổi nó được. Nếu mình làm thiền đó, thì mình hưởng được những cái phước báo đó. Vì cái đồ ăn đó, là cái đồ phước báo của mình, phần của lộc của mình đó. Mình văn hóa A Đông mình gọi là cái lộc đó, lộc là có đồ ăn ở trong. Ngược lại mình làm ác đó, thì những cái phước ngày mình có rồi đó, thì mình bị vơi. Nói chứ hàng ngày hôm nay quý vị đáng lý phải hưởng đồ ăn rất là ngon, cuối tuần tới chùa đồ ăn rất là ngon, nhưng để tại vì lỡ sáng này làm chuyện tầm bậy, thành ra bị phước nó bị tổn này. Tới chùa khám phá ra bữa nay đầu bếp chùa đình công không nấu nữa, ai cũng nhìn đói ráng chịu. Thành ra những cái chỗ mà nàng đói đó, bị nàng đói bây giờ đó, tại vì một trong những cái lý do trong quá khứ đã hủy hoại những cái đồ ăn của trên quả trời đó. Đây mấy đứa nít nó dẫn đứa nít vào chùa, thường thường mấy thầy mấy cô hơi ngại một tí, ngại ngùng một tí, ta sợ tụi nó vào nó tạo những nghiệp sau nó chịu quả. Chùa chúng tôi không có chuyện đó. Thành ra nhiều con nít đó, tới chùa này không có sợ, những đứa nít tới đây mà họ làm tầm bậy, đứa nó làm tầm bậy thì chúng tôi gánh cho nó, thành không có gì phải lo hết. Chú quỷ chủ tài sản, cái tài sản này là cũng do người chú quỷ nó quyết định cho mình. Mình giàu hay mình nghèo họ quyết định. Bên cái văn hóa A Đông mình có cái gọi là thổ địa kiểu như vậy, họ biết tài sản ở đâu, biết đem cái giàu có tới cho mình. Thành có mấy cái chỗ mà bên thương mại, bên người Tàu hoặc là người Việt Nam mình, có nhiều người theo truyền thống người Trung Hoa, người ta có cái bàn thờ nhỏ nhỏ để thờ cái thần tài, cái người này đó. Okay. Tại được mà thần tài ủng hộ thì những cái ngành thương mại nó làm ăn ra được, làm ăn được. Cái khổ này, con dao nó hai lưỡi, mình làm vừa lòng cái ông chú quỷ tài sản này, chủ tài sản này thì mình giàu, mà làm phật lòng chú quỷ tài sản này mình cũng nghèo dễ sợ lắm. Chẳng như con trai mình nó đang đếp cái người con gái của chú quỷ tài sản này, mà hơi ngược đãi cái cô đó một tí là chết phải ổng á, là nghèo mạt rệp. Chẳng như bên người xuất gia đó, người tu hành đó, mà thường thường ta nhận được cái sự cúng dường, tại có chú quỷ này sai người ta tới cúng. Có những người chân tu, người ta tu theo khu khổ sở như sao? Có những người tu khổ hạnh, ăn rất ít, ăn ít, ngủ ít. Okay. Như khi chịu đói, chẳng như Ngài Thiên Hóa đó, lời đó, thời đó Ngài tu, Ngài bị đói, người ta không biết tới, người ta không biết cúng dường cho Ngài. Thành cái người chú quỷ mà chủ thực phẩm đó, trong vùng đó mới cảm động, mới sai một cái người báo mộng trong một cái người cặp vợ chồng đó, người vợ bị bệnh, người chồng bị bệnh, sai bà vợ đó tới cúng cho ông Thiên Hóa một cái tô cháo. Ăn tô cháo xong ông chồng bệnh nó giảm ngay lập tức. Đừng có nghĩ mình là tự chủ nhiều nghe, cái cõi âm nó ảnh hưởng mình lớn không thể tưởng được. Bên cõi âm á ảnh hưởng lớn không thể tưởng được. Bên người văn hóa Tây phương ta không quen cái chuyện ta quay này mê tín dị đoan thì cái chuyện có thật. Quen một cái người ngoại đạo đó, mở được cái thiên nhãn, thấy được cõi âm, thấy được tụ quỷ đó, nó ảnh hưởng tới cuộc đời của mình, bị tẩu hỏa nhập ma. Bị tẩu hỏa nhập ma 3 năm trời, không ai gỡ nổi, thầy gỡ không nổi. Thấy, mở mắt ra thấy là không dám ngủ luôn, tại vì thấy con quỷ nó tới nó đòi giết mình. Nguyên quỷ mà mặt nó đòi chết, răng nó nè ra, nó đòi tới nó ăn thịt. Thành ông thấy ông sợ quá đi, không dám ngủ. Cái sợ quá, tối đó ra là lực ra kia mua cái súng lục để mình bảo vệ đấy chứ. Mà mình cười thầm, nó trời ơi, súng lục sao bắn quỷ được. Bị điên, bị tẩu hỏa nhập ma, luyện võ như vậy đó. tu luyện không có người hướng dẫn đó, có nhiều vấn đề dễ sợ lắm. Cái gì ông tưởng tôi không biết đó.
Ông mở đó ông thấy mấy con quỷ nó dữ quá đi, ông mới khám phá ra té tôi quỷ này tôi âm đi ơi đó, nó đang điều khiển cái quải mình như giật dây mà tung lung la mình không biết. Bây giờ ngài điên 3 năm trời không luyện nữa, mất cái thiên nhãn một cái không thấy nữa, mới trở lại bình thường nữa. Tôi quỷ âm cái âm giới đó như giật dây nhiều vậy sợ mình không biết nữa. À, cái hiện tượng mình là chủ của thế giới hả? Không có đâu, đừng tưởng bở, đừng tưởng mình tự chủ đâu, rất ít tự chủ, phải biết khiêm tốn hơn. 914 chú quỷ chủ gia súc phụ trách cho 4 cái loài sinh. Sanh thai, sanh bằng noãn là trứng đó, sanh bằng cách ẩm thấp, chất ẩm, hoặc là hóa sinh. Đó là chúa quỷ chủ loài chim, phụ trách những cái loài chim bay, là chim mà có cánh đó, có lông đó. Chúa quỷ chủ loài thú, phụ trách tất cả những loài thú đi được, có lông, nó có mạnh hơn, khó mà bắt tụi nó, hoặc là họ làm coi chừng, canh chừng cổng nhà cho mình chẳng hạn. Phía đông á có cái lưu ly sơn á, thì mình đông nó phải có một cái chú quỷ là phụ trách cho chủ cái loài cọp, loài rồng với là loài thỏ. Phía nam á, Pha Lê, núi Pha Lê, chú quỷ chủ loài rắn, loài ngựa với là cừu. Trong cái núi bạc á, núi ngân á, thì đó cái chú quỷ ở đó là chuyên môn cho phụ trách cho đảm trách cho tụi khỉ, gà với chó. Phía bắc có những cái dãy Kim Sơn á, thì chú quỷ và chủ của loài heo, loài chuột và loài bò. 916 chú quỷ chủ quỷ mị, thì họ phụ trách cho những cái loài si mị với loài võng lượng. Cái loài si mị với loài võng lượng quỷ này, cái loài nó phá không thể tưởng được, nó đài phá, nó sống trong cây. Chẳng như mấy cây cổ thụ lớn có tụi nó sống. Cây là cái tụi quỷ nó sống ở đó, những cái cây. Quỷ với thần nó sống ở cây. Thành ra lúc mình tụng thần chú, chẳng như chú Lăng Nghiêm chẳng hạn. Thành lúc mình tụng mấy chú Lăng Nghiêm á, mấy cái thần chú, thì chẳng như chú Lăng Nghiêm á, thì tên những cái loại chú quỷ này, mình được tụng mấy chú quỷ đó. Cho chú Lăng Nghiêm coi phần chẳng như là ra phần thứ ba đó. Ra xà bà già chủ ra bạc già a kỳ ni bà già ô cà đa bà già tì sa bà già, mấy cái đó cái phần thứ ba đó là phần tên của mấy cái chú quỷ này. Mấy cái chú quỷ này nó thế lực còn rất là lớn, thành khi mình tùng mấy cái thứ này, thành tùng tên mấy cái chú quỷ lớn này, mấy cái tiểu quỷ nó biết sợ, nó biết nể mình quen lớn mà. Thành khi mình nói tên mấy cái chúa tổng thống tụi nó, thành nó nể mình. Chẳng như là nếu mà quỷ nó sống trong cây, mình chặt cái cây xuống thì làm gì, chuyện gì xảy ra. Mà khi mình chặt mấy cây á, là mình đang phá cái chỗ ở của quỷ với thần. Mình đang tạo cái nghiệp, mình đang xúc phạm mấy cái người quỷ với thần này. Họ có thể giận. Okay. Họ nổi giận lên là mình phiền. Thành ra họ có thể nổi giận. Bên kia giới luật bên tỳ kheo, tỳ kheo ni chúng tôi, cụ túc giới chúng tôi, thì có một cái giới, có cái giới là không được chặt cây. Người xuất gia tỳ kheo ni mà đã khỏ cụ túc giới rồi không được chặt cây. Đó cắt rau muống cũng không được.
bất cứ cái cây còn sống mình không có quyền cắt, không có quyền đụng. Cắt lấy cái ớt cũng được. Người xuất gia không được đụng cây cối. À, ngay trong trong chùa mà có cỏ đó, không được cắt cắt cỏ nữa nha. Cỏ là cũng chỗ quỷ thần sống đấy. Thằng thế giới của người xuất gia không có được đụng mấy cái cây cây cối. Tại sao như vậy? Hồi đó mà Phật còn Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có một cái người tỳ kheo đệ tử của Phật đó, mới thấy ở chỗ ở trong cái vườn đó có cái cây nó xung xuê quá này, mới tỉa cây cho nó đẹp, cho nó khỏe, nó mọc đẹp hơn, chặt một cái cành cây xuống. Tại cái ông thầy này không có thần thông này, không mở mắt này, ông thấy rằng á, lúc chặt cành cây đó thì có đứa con của cái cây đó, có một cái gia đình quỷ, có một cái thần đó có thế lực đó, ông sống trên cái cây đó, gia đình ông sống cái cây. Đứa con 11 tuổi ông á, thì đứa con 11 tuổi ông á, ông thần đó đang đeo đu cái cành cây, đang vui chơi đu cành cây. Cái ông tỳ kheo tới lấy cái giật cái phụp. Thằng con nó rớt xuống, nó bẹo cái tay, nó bể cái tay, nó gãy cái tay. Chuyện gì xảy ra? Nhưng Joseph phải thước một cái tay khóc ào, khóc thét lên, nó khóc, hét ra, nó gào thét, nó khóc. Cái ông thần nó cầm ra, chạy ra, nhìn con, trời ơi, ông xót xa quá, con cưng như trứng mưa mỏng nha. Mà để ông tỳ kheo nó đang cầm, có thấy ông kia cầm cái dao, thấy cành cây nó rớt xuống, thằng con nó vẹo tay, biết ngay à, là ông này làm thằng con mình nó chặt cành cây, làm con mình tèo loại cái tay. Nổi điên lên, dở thần thông muốn giết ông tỳ kheo. Cái ông nhớ sực lại, ấy cái chỗ này chỗ của Phật sống, chỗ này là người này tỳ kheo là đệ tử của Phật. Thay vì giết ông tỳ kheo hoặc là đánh một trận cho nhớ dạy một bài học, thì ông thần này mới tới gặp Phật, đem đứa con tới. Thằng con đang khóc bù lu bù loa, tay nó bẹo, nó đầu của mặt nó méo, nó xèo, nó khóc, nó bù loa, nó không ngừng tới gặp Phật. Nó bẩm Đức Thế Tôn, Thế Tôn qua này, đệ tử Thế Tôn làm gì không có được không? Phật mới nói là ông có lý, đệ tử tôi lầm quấy. Thành ra Phật chế cái giới là không được, không được cắt cây thì phải. Ông hỏi là cái có sự liên hệ gì giữa cái cây nó to với là cái thế lực của cái người thần hay là người quỷ không? Có chứ. Cái xứ này á, giống như cái xứ này á, là người mà để giàu á, xứ bên giàu á, ai cũng sống chỗ là một cái nhà lầu huy hoàng dễ sợ. Trừ một cái ông rất giàu, trọc phú này là ông rất giàu, giàu thiên hạ đệ nhị, người giàu thứ nhì, người nhì thứ ba của thế giới này, mà vẫn sống trong cái nhà mua cách đây 50 năm, 35.000 đồng, vẫn sống trong cái nhà. Bây giờ ông giàu không thể tưởng được, vẫn sống trong một chỗ như vậy. Thành ra, bên cái tuổi quái âm nó cũng giống như vậy, quỷ với thần nó cũng giống như vậy. Nó mà càng giàu chừng nào, nó càng có phước chừng nào, thì cái cây nó sống càng lớn chừng đấy. Thành cái chỗ mà cây mà vùng mà cây mà lớn như vậy là toàn tụi nhà giàu không, tụi nó thấy rất dễ sợ, đừng dài tới đó mà chọc tụi nó. Tới mấy cái chỗ đó mà đụng chạm mấy cái cây lớn như vậy phiền phức lắm, tụi nó mạnh dễ sợ, tụi nó thấy được dễ sợ. Không phải lấy tụi nó thấy được không, mà nó còn có một nhóm tiểu quỷ nó đầy hết đó. Ngoài là nhà lỡ cái cây mà mình không chăm sóc cây, quên tưới nước, quên phân bón cho nó, rồi cây tự động nó chết, gì xảy ra? Tôi hoài vậy chứ, bao lâu rồi? Lâu rồi, vậy nó không có liên quan tới cái chuyện bây giờ đang bị đau lưng. Thành mình né, bây giờ nó chết tự nhiên nó chết á, chuyện tự nhiên nó hư, nó bị hư hoại thì không nói gì. Còn mình đây lần này mình cố tâm, mình chặt cây xuống, cái đó là chuyện nên né đó. Chúng tôi có cái pháp, thành ra cái gì mình làm á phải có cái sự kính trọng người ta trong đó, đừng kinh thường người ta. Mình tới đó mình nói, mình biết là mình cần chặt cái cây xuống, mình nói cho cái tụi quỷ thần nói là chúng tôi, gia đình chúng tôi cần chặt cái cây này, ta có lý do chính đáng mới chặt, chẳng phải chuyện làm tầm bậy tầm bạ. Ok, thì yêu cầu họ dời đi chỗ khác, chỉ cần làm như vậy thôi. Cái đất trong nhà mình, cây của mình, mình làm gì làm cái chuyện của mình. Ok, nhưng đều mình biết tôn trọng người ta chứ. Phải hiểu rằng lý do cây mình phải cần tới cái duyên, mình phải cần chặt cái cây á,
hủy cái cây là tại vì cái phước của thủy với thần nó sống ở đó nó hết rồi, phải dời đi chỗ khác. Thành mình biết mình làm tội, mình biết cách cư xử như vậy thì tôi quỷ thần nó không giận mình. Mình đâu quyết định là cái phước còn hết đâu, mình chỉ là cái duyên thôi. Đều phải nhớ cẩn thận, đừng xúc phạm người ta thôi. Thành ra mình báo trước người ta biết. Okay. Mình nói nữa là một tuần nữa hoặc là vài tuần nữa tôi phải chặt cái cây này thì lo kiếm chỗ khác, giờ đi chỗ khác dùng cho tôi đi. Ok, mình chỉ làm được chứ nó thôi. Mấy cái khéo léo mình cho đó, mình biết một tí xíu vậy thôi, mình biết cư xử như vậy, mình tránh cái hòa tới cho mình. À, còn mấy cái cây nhỏ nhỏ sao nha, cây mấy cái rau là cải hay là sao? À, thì ra mấy cây nhỏ đó